Kính thưa quý vị, trong thời đại muôn vàn biến động và đa nguyên về quan điểm như hiện nay, liệu có còn những tiêu chuẩn chung để xác định đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả? Hay thông tin có nhiều loại và có thể hoàn toàn được nhìn nhận theo những cách nhìn rất khác nhau? Câu hỏi sâu xa những tưởng chỉ dành cho giới chuyên gia đột ngột trở nên vấn đề nóng với cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Cuộc tranh cử để lại nhiều ấn tượng rất xấu với hàng loạt vụ tung tin giả, tin sai lạc nhằm lôi kéo cử tri. Khởi đầu mùa tranh cử Tổng thống Pháp, hai tập đoàn Google và Facebook phối hợp cùng nhiều phương tiện truyền thông lớn của Pháp chống nạn tin giả. Cũng trong lĩnh vực truyền thông, tình trạng tự do ngôn luận ngày càng bị bóp nghẹt ở Nga và chủ trương độc tôn tiếng Ukraine trong lĩnh vực văn hóa là hai đề tài khác được giới thiệu trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tạp chí cũng sẽ khép lại với một bộ phim mới rất được trông đợi của Martin Scorsese, tác giả của phim Cám dỗ cuối cùng của Chúa Giêsu. Silence, tạm dịch là Sự im lặng của Chúa, kết quả của 25 năm thai nghén, đưa công chúng đến với một cuộc phiêu lưu mới của ông, đó là cuộc truy tầm sự thật về lòng người. Trước hết về chủ đề mối họa tin giả, hình ảnh nước Mỹ với Tổng thống tân cử Donald Trump và cộng sự nổi tiếng là không ngần ngại tung các tin đồn thất thiệt để gây chú ý và tranh thủ công luận đang lầy lo ngại lớn, đặc biệt với những quốc gia như Pháp, trước thềm hai cuộc bỏ phiếu Tổng thống và Quốc hội. Để kịp đối phó, hai tập đoàn Google và Facebook thỏa thuận phối hợp cùng nhiều phương tiện truyền thông lớn của Pháp.
Hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 2 vừa qua, 8 cơ quan truyền thông Pháp đã quyết định cộng tác với mạng xã hội Facebook trong nỗ lực giảm số lượng thông tin sai lệch. 8 cơ quan trên có hãng thông tấn AFP, các báo Le Monde, Libération, 20 Minutes, tuần báo L'Express, tập đoàn truyền hình France Television, tập đoàn truyền thông France Media Monde. Cụ thể là dự án sẽ triển khai tại Pháp một biện pháp tương tự như đã được lập ra ở Mỹ hồi tháng 12 năm 2016. Dự án này tiếp theo đó đã được khởi sự tại Đức với ban biên tập báo Corrective, một hiệp hội phóng viên điều tra Đức đã được thành lập năm 2014 sau Pháp và Đức. Facebook sẽ tiếp tục mở rộng dự kiến loại trừ thông tin sai lạc tại nhiều quốc gia.
Cùng với Facebook, Google cũng nhập cuộc. Trang Crosscheck do mạng First Draft News và Google News Lab chủ trì có nhiệm vụ giúp các cơ quan truyền thông Pháp thẩm định nội dung các thông tin lưu hành trên mạng, bao gồm thông tin thời sự, ảnh, video và các bình luận. Chương trình sẽ chính thức khởi sự vào ngày 27 tới. Ngoài 8 cơ quan truyền thông trên, còn có các báo như L'Echo, West France, các ấn bản địa phương của trang mạng Rue89, v.v. Những người dùng mạng có thể thông báo với Google và Facebook về tin sai, tin giả. Các thông tin sẽ được chuyển cho các truyền thông đối tác để thẩm định. Giám đốc thông tin của hãng thông tấn AFP nhấn mạnh, một khi nguyên tắc kiểm tra thông tin bị tấn công từ nhiều phía như hiện nay, đặc biệt từ quan điểm tương đối chủ nghĩa hay chủ trương nhào nặn thông tin nhằm mục đích riêng, thì toàn bộ giới truyền thông phải đoàn kết. Giám đốc của First Draft News tin tưởng là các nỗ lực chung này có thể làm giảm bớt luồng tin tức sai lạc vào một thời điểm rất hệ trọng đối với nước Pháp. Trong lúc phương Tây lo lắng và nỗ lực tìm cách hạn chế tác hại của nạn tin giả, trong bối cảnh nhiều cử tri mất niềm tin vào các phương tiện truyền thông chủ lưu, các thế lực chính trị truyền thống, mỗi người có xu hướng truy cầu sự thật theo cách của riêng mình, quan niệm về giá trị và mang tính xúc cảm nhiều khi che lấp thực tại của sự kiện, thì điều đáng sợ hàng đầu của xã hội Nga là tình trạng chính quyền bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Agora, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Nga, ngày 7 tháng 2 vừa qua đã công bố tại Moscow một bản báo cáo tổng kết về năm ngoái 2016. Thông tín viên Miren Pompon từ Moscow cho biết cụ thể.
Đối với Agora, chính quyền Nga đang tiến hành một chiến dịch chống quyền tự do trên mạng. Đối với chính quyền, Internet là một chiến trường. Các chỉ trích chính quyền, các hoạt động của chính quyền, dù là ngây thơ nhất cũng có thể bị coi như một hành động tấn công vũ trang. Quan niệm này được thể hiện qua việc kiểm duyệt gia tăng và các áp lực ngày càng mạnh hơn nhắm vào người sử dụng Internet. Một loạt điều luật được thông qua hồi tháng 7 năm ngoái buộc các nhà quản lý mạng phải lưu trữ dữ liệu trong vòng 6 tháng, còn thông tin về dữ liệu hay các siêu dữ liệu phải được giữ trong 3 năm. Tất cả các cơ sở dịch vụ Internet sử dụng kỹ thuật mã hóa phải cung cấp cho Cơ quan An ninh Quốc gia FSB phương tiện cần thiết để giải mã thông tin. Một số dự luật đang được chuẩn bị cho việc tách Internet của nước Nga ra khỏi phần còn lại của thế giới vào năm 2020.
Total du segment russe internet. Le blogueur Alexei Kungurov a été condamné à 2 ans de camp pour avoir
Blogueur Alexei Kungurov bị phạt tù 2 năm vì đăng bài phản đối Moscow can thiệp quân sự tại Syria. kỹ sư Andriy Bubeev cũng bị phạt tương tự vì có bài tỏ thái độ thân Ukraine. Còn giáo viên mẫu giáo Evgenia Chuneviev thì bị phạt 6 tháng tù chỉ vì đưa lên mạng một đoạn video bày tỏ mối lo ngại về những nguy hiểm đối với các trẻ em tại các khu nghỉ hè ở Nga. Đoạn video bị chính quyền coi là mang tính khiêu dâm. Bảo vệ trẻ em trước nạn khiêu dâm thường được sử dụng như một lý do để đóng cửa một địa chỉ Internet. Theo Hiệp hội Agora, số vụ xâm phạm quyền tự do Internet tại Nga tăng từ 15.000 năm 2015 lên đến 116.000 trường hợp hồi năm ngoái.
Забути усім нам повік, той скривавлений ранами сніг. Ті безликі шо.
Nhìn sang quốc gia láng giềng Ukraine, 3 năm sau chính biến Maidan với cuộc nội chiến bùng nổ tại miền đông giữa phe ly khai được Nga hậu thuẫn với quân chính phủ. Kinh tế Ukraine vẫn chưa thấy đường ra, tình trạng tham nhũng cắt cứ đè nặng lên xã hội hậu cách mạng. Cuối tháng Giêng vừa qua, ngay trước lúc căng thẳng tại miền đông gia tăng, một số phe phái trong Quốc hội Ukraine nêu trả lại vấn đề đưa tiếng Ukraine trở thành ngôn ngữ duy nhất trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Nhiều nhà văn hóa người Ukraine cho rằng đây chẳng qua chỉ là một âm mưu đánh lạc hướng công luận. Trong lúc phía Nga cảnh báo nếu luật được thông qua thì Kiev sẽ mất hẳn vùng Donbass nói tiếng Nga. Thông tin viên Sébastien Gobert từ Kramatorsk cho biết cụ thể.
Cho dù giữa các dự luật này có những khác biệt, chúng đều có mục tiêu chung là Ukraine toàn bộ đời sống công cộng tại quốc gia này. Từ khi Ukraine độc lập vào năm 1991, tiếng Ukraine đã là ngôn ngữ quốc gia chính, nhưng chỉ trong các lĩnh vực chính trị, thể chế và hành chính. Theo các dự luật, toàn bộ các phương tiện truyền thông, truyền hình, đài, báo giấy, điện ảnh và các lĩnh vực khác sẽ buộc phải sử dụng tiếng Ukraine là chính. Một người diễn đạt bằng một thứ tiếng khác, dù là tiếng Nga, phải được dịch lồng tiếng hay có phụ đề bằng tiếng Ukraine. Đối với tiếng Nga thì điều này không cần thiết vì đa số người Ukraine sử dụng song ngữ. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt. Một trong các dự luật đề nghị lập lực lượng kiểm tra ngôn ngữ. Vi phạm lần đầu tiên bị phạt tiền, tái phạm có thể bị phạt tù. Các dự luật nhìn chung có nhiều điểm rất cực đoan, vì vậy khó mà được Quốc hội chấp nhận trong tình trạng hiện tại.
Ces projets sont très radicaux et il y a peu de chances qu'ils soient adoptés en l'état par les parlementaires.
Về vấn đề này, thông tín viên Gobert dẫn nhận định của nhà thơ Serhiy Zadan, một gương mặt tiêu biểu của nền văn học Ukraine thời kỳ hậu độc lập.
Pour le poète ukrainien Serhiy Zadan, les parlementaires essayent en fait plus de lutter contre le russe que de promouvoir l'ukrainien.
Đối với nhà thơ Serhiy Zadan, các dân biểu đề xuất các dự luật này muốn chống lại tiếng Nga nhiều hơn là cổ vũ cho tiếng Ukraine. Theo ông, điều đó không có tính xây dựng và chỉ là một thủ đoạn đánh lạc hướng mới của các chính trị gia nhằm che giấu sự bất lực của họ trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế và xã hội. Tình hình hiện nay rất khó khăn cho người Ukraine và điều này không phụ thuộc vào ngôn ngữ mà họ sử dụng.
La situation est en effet très difficile pour les Ukrainiens et ça, quelle que soit la langue qu'ils parlent.
Silence hay Sự im lặng của Chúa được coi là một trong những bộ phim rất được trông đợi đầu năm nay. Phim về giai đoạn bi thảm trong lịch sử truyền đạo Thiên Chúa Giáo tại Nhật Bản nhận được các phản ứng trái ngược trong giới phê bình Pháp và quốc tế. Một số nhà bình luận cho rằng phim của Martin Scorsese dành quá nhiều thời gian và quá chú trọng những cảnh hành hình dã man của chính quyền Nhật Bản thời đó đối với tín đồ Thiên Chúa Giáo và truyền tải một cái nhìn đối lập triệt để giữa thiện và ác. Nhưng ngược lại cũng có nhà bình luận cho rằng Im lặng của Chúa là một tuyệt tác. Trang mạng văn hóa Pháp Anh Rock Twibble nhận xét, xin trích, cho dù một tiếng đồng hồ đầu tiên xem phim rất buồn, nhưng nên đi xem phim im lặng. Bởi cho dù đề tài của phim là về đạo Công giáo, nhưng vấn đề mà phim đặt ra liên quan đến mọi thời đại và nhiều nhóm người, từ người Thiên Chúa Giáo, nhóm người Do Thái Maran buộc phải theo đạo Công giáo, nhưng trong tâm hồn vẫn tiếp tục là người Do Thái, hay những người theo đạo Hồi, người Tin lành, người Cộng sản, những người ly khai, các đạo diễn điện ảnh thuộc nhóm thiểu số, mà đạo diễn của bộ phim hiểu rõ hơn ai hết bởi những mâu thuẫn vô cùng lớn giữa mong muốn được làm phim theo đúng khát khao của mình và nền công nghiệp điện ảnh Hollywood. Tóm lại, phim liên quan đến tất cả những ai không tuân theo các chuẩn mực thống trị của một thời đại, của một địa điểm nơi họ sinh sống. Your glory is their suffering.
It's too dangerous. We asked for this mission.